Hai La Mã hiển thể. Kinh A Di Đà là kinh đơn nhân lập thể. Đức Phật tự nói không ai thưa thỉnh, lấy thật tướng làm thể. Thật tướng tức không tướng, nhưng lại không chỗ nào chẳng có tướng. Nhân không tướng cho nên là chân không, lại không chỗ nào chẳng có tướng, tức là diệu hữu. Tất cả tướng đều thật tướng, cho nên thật tướng mới là vô tướng mà không chỗ nào chẳng có tướng. Vô tướng cũng chính là không chỗ nào chẳng có tướng, tức là không có một tướng hoặc không có tướng, cả hai đều không chấp trước. Kinh này lấy thật tướng là bản thể, thật tướng tức chân như, cũng chính là nhất chân pháp giới. Kỳ thực Như Lai tàng tánh cũng chính là chân như thật tánh, chỉ có tên gọi khác nhau mà thôi. Tính, nguyện, hành là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Các vị muốn đi sang thế giới Cực Lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương. Trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới Cực Lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình, cũng phải tin ở người khác. Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Thế nào là tin ở chính mình? Đó là tin ở tự mình quyết định có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây. Đừng nên tự ti, coi thường mình. Nói, tôi tạo rất nhiều tội, làm sao có thể sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây được. Nghĩ như thế, tức là không tin ở chính mình. Không luận là mình đã gây tạo ác nghiệp như thế nào đi nữa, đều có thể có cơ hội đới nghiệp giảng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây. Nhưng mà nghiệp mang theo là nghiệp cũ chứ không phải nghiệp mới. Tội nghiệp đời trước có thể mang đi, nhưng chẳng thể mang đi ác nghiệp ở tương lai được. Hiện tại cần phải sửa đổi những ác nghiệp đã gây tạo lúc trước. Sau khi cải ác hướng thiện mới có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây. Người nào sau khi niệm Phật lại không chịu sửa lỗi mà vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì chẳng những không thể đới nghiệp giảng sanh, mà ngay cả thế giới Cực Lạc phương Tây cũng không đến được. Cho nên niệm Phật, lại Phật là gieo trồng nhân lành thành Phật trong tương lai, chẳng phải là nói hiện đời mà được. Vì vậy, người tin theo Phật chẳng nên biết rồi mà cố phạm. Nếu lỡ tạo ác nghiệp khi chưa quy y Tam Bảo và tin Phật còn có thể tha thứ, nhưng sau khi tin theo Phật và quy y Tam Bảo rồi mà còn gây tạo tội nghiệp nữa thì bị tội nặng thêm, là do biết mà còn phạm. Cho nên phải tin nơi chính mình có khả năng cải hóa tự tân, sửa lỗi thành một người mới thì chắc chắn sẽ được giảng sanh thế giới Cực Lạc phương Tây. Tin người khác, tính tha là tin theo lời Phật nói, chắc chắn có thế giới Cực Lạc ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi nước Phật. Cõi nước Phật này là do tỳ kheo Pháp Tàng thuở xưa, tức Phật A Di Đà bây giờ, phát nguyện mà thành tựu. Tất cả chúng sanh ở mười phương nếu muốn sanh về Tịnh Độ này, chỉ cần niệm danh hiệu Phật thì có thể giảng sanh như ý nguyện. Vì đã không phí việc, lại không tốn tiền, chẳng hao sức, dễ dàng lại đơn giản, phương tiện mà viên dung, cũng đều do chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đây quả là một pháp môn tối cao vô thượng. Tin như thế tức là tin người khác. Tin quả, tin nhân, tín nhân tín quả. Chúng ta cũng cần phải tin vào chính mình đã từng gieo trồng nhân lành từ quá khứ. Nhờ có căn lành nên đời nay mới gặp pháp môn niệm Phật này. Ngoài ra, hiện đời cần phải dung trồng tín nguyện hành thì căn lành mới càng thêm lớn mà thành tựu quả diệt. Cho nên tin có nhân quả là tự tin mình thuở xưa đã từng gieo trồng nhân Bồ Đề và ở tương lai nhất định sẽ thành tựu quả Bồ Đề. Nhưng muốn đạt được kết quả đó thì phải qua sự dung tưới và chăm sóc mới có thể thêm lớn được. Có người nói, tôi không biết mình có căn lành gì. Các vị làm sao biết mình có hay không có căn lành? Thường thường có người hỏi tôi, thầy xem tôi có căn lành không? Tôi trả lời, ông xem tôi có căn lành hay không? Người ấy nói, tôi không biết. Tôi nói, ông không biết có căn lành hay không thì làm sao tôi biết được? Nhưng mà tôi có cách biết. Nếu các vị không có căn lành thì đời này sẽ không thể nào gặp được Phật Pháp. Cho nên các vị phải tự hiểu về đạo lý này. Như người không biết Phật pháp hoặc không có căn lành thì dù có gặp được, họ cũng không thể có duyên với Phật pháp. Chỉ vì căn lành là phải được gieo trồng, nếu không gieo trồng thì hoàn toàn không có căn lành. Cho nên chớ coi trọng việc có căn lành hay không. Quan trọng nhất là đời này mình phải nương theo Phật pháp mà tu hành, dung bồi, chăm sóc căn lành của chính mình. Chớ nói Phật pháp dạy người không nên uống rượu mà mình lại đi uống rượu ly bì, cho đến phạm cả những tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối nữa. Sau khi tin theo Phật rồi, đã biết rõ mà cố phạm, cho đó là những lỗi nhẹ không hề chi. Chính vì ý nghĩ không hề chi đó mà người ta phải sa vào địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển thân súc sanh. Tất cả đều vì câu nói không hề chi tai hại này. Cho nên phải tin vào chính mình, đời này gieo trồng căn lành, đời sau mới có quả lành. Tin lý, tin sự. Tin rằng Đức Phật A-di-đà cùng chúng ta có nhân duyên lớn, tương lai nhất định tiếp dẫn chúng ta thành Phật. Đây tức là sự. Tại sao nói Đức Phật A-di-đà có nhân duyên lớn đối với chúng ta? Nếu không có nhân duyên thì đời nay chúng ta đâu gặp được pháp môn Tịnh Độ. Tất cả chúng sanh tức là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tất cả chúng sanh. Phật A-di-đà nhân niệm Phật mà thành. Tất cả chúng sanh nếu hay niệm Phật cũng có thể thành Phật. Đây tức là lý. Người nương sự lý mà tu hành như Tông Hoa Nghiêm đã lập: sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Lý sự vô ngại pháp giới, chúng ta cùng tự tánh Phật A-di-đà căn bản là một. Cho nên chúng ta đều có tư cách thành Phật. Sao gọi là sự lý? Xin đưa ra một việc dễ hiểu. Phàm sự tướng đều có sự biểu hiện của nó, như cây gỗ có thể làm nhà, đây tức là lý. Làm thành phòng nhà rồi, tức là sự. Đó là nghĩa sự lý. Chúng ta hiện tại có lý thành Phật này, mà cũng có sự thành Phật nữa. Chúng ta nếu có tính hành nguyện trì danh thì tương lai sẽ đạt đến sự thành Phật. Phật A-di-đà là Phật A-di-đà trong tâm chúng sanh, chúng sanh cũng là chúng sanh trong tâm Phật A-di-đà. Sự quan hệ này cũng có sự và lý, nhưng đạo lý này cần phải có lòng tin và sự thực hành không được biến trễ. Ví như niệm Phật phải mỗi ngày một tăng lên, không nên mỗi ngày một ít lại. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong nước bát công đức của ao Thất Bảo nơi thế giới Cực Lạc phương Tây sẽ bọc lên một hoa sen. Niệm Phật càng nhiều thêm thì hoa sen càng lớn dần, nhưng vẫn chưa nở. Đợi đến lúc chúng ta mạng chung thì đương nhiên chúng ta sẽ sanh vào trong hoa sen ở thế giới Cực Lạc. Sở dĩ chúng ta muốn biết phẩm vị của mình cao hay thấp, là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh hay hạ sanh, thì phải xem công phu niệm Phật của chúng ta nhiều hay ít. Mình càng niệm Phật nhiều thì hoa sen càng nở lớn ra. Mình niệm Phật ít thì hoa sen nở nhỏ lại. Nếu không niệm, hoặc có lúc niệm rồi không niệm nữa, thì hoa sen kia sẽ khô rụi đi. Cho nên điều cần thiết là các vị phải tự tranh thủ lấy quả vị của chính mình. Niệm Phật càng nhiều, trì danh, tinh sâu không dời đổi, nguyện tha thiết, thực hành mãi không biến lười. Không nên nói, ngày nay ngủ nhiều một tí, ngày mai sẽ tu tiếp. Việc này không thể nào chấp nhận được. Tu hành không thể biến lười, mà phải siêng năng tinh tấn mới có thể thành công. Thế nào gọi là nguyện? Nguyện là ý nguyện, tức là nơi hướng ý đến. Tâm nghĩ điều gì đó rồi phát ra lời nguyện. Nguyện có bốn thứ, tức là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chư Phật cùng Bồ Tát thuở quá khứ, chư Phật Bồ Tát ở hiện tại, chư Phật Bồ Tát trong tương lai cũng đều y theo bốn hoằng thệ nguyện này mà tu hành chứng quả. Bốn hoằng thệ nguyện này là y theo bốn đế mà phát ra. Bốn đế là khổ đế, diệt đế, tập đế và đạo đế. Y theo khổ đế thì phát ra lời nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Y theo tập đế thì phát ra lời nguyện: phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, y theo đạo đế thì phát ra lời nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học, y theo diệt đế thì phát ra lời nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hơn nữa, bốn hoằng thệ nguyện cũng là chiếu theo ba khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ của chúng sanh mà phát ra. Khổ khổ chính là những nghèo cùng khốn khổ của chúng sanh. Hoại khổ chính là chúng sanh dù được giàu sang nhưng sự giàu sang đó suy hoại đi. Hành khổ chính là đã không phải bị khổ sở vì nghèo thiếu, cũng không phải là giàu sang bị suy hoại, mà là hành khổ của vô thường biến đổi. Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến chết, suốt cả một đời niệm niệm đổi dời, cho nên có ba khổ. Tám khổ: sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thành. Sanh là khổ, già là khổ, có bệnh là khổ, lúc chết lại càng khổ. Sanh, già, bệnh, chết đều là khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận thấy sự khổ của sanh, già, bệnh, chết, liền phát tâm xuất gia tu hành. Ái biệt ly khổ là nỗi khổ đối với người mình yêu thích mà vì hoàn cảnh nào đó phải xa lìa. Yêu mà phải xa lìa là một thứ khổ. Người không yêu lại thường hội tụ ở một chỗ cũng là một thứ khổ. Đó gọi là quán tán hội khổ. Ví dụ như mình không thích người ấy, nhưng có dịp nào đó lại chạm mặt và cùng làm việc chung với họ, ấy gọi là quán tán hội khổ. Lại có một thứ gọi là cầu bất đắc khổ, nghĩa là không toại lòng mong muốn. Mong muốn được mà không thể được, khi chưa được thì lo lắng cho được, khi đã được rồi thì sợ mất mát. Những cái thứ khổ lo được, lo mất, chưa kể gì lợi hại cho bằng ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này giống như ngọn lửa cháy bừng bừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm này giờ giờ khắc khắc đều theo trên thân thể chúng ta, khiến cho thống khổ vô cùng. Ngoài tám khổ ra, còn có vô lượng vô biên khổ nữa. Tại sao có quá nhiều khổ như vậy? Vì trong đời quá khứ, chúng ta gieo trồng quá nhiều nhân khổ, như kết bạn với chúng mà không muốn xa lìa. Chính do gieo trồng nhân duyên của khổ này mà nay phải nhận lấy quả khổ. Cho nên nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem đời nay nhận quả gì. Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này gieo nhân gì. Vì thế, gieo trồng nhân lành, tức hưởng kết quả lành. Gieo trồng nhân ác, tức sẽ nhận kết quả ác. Nhưng đến lúc quả thành thục, thì lòng rất sợ hãi. Bồ Tát sợ nhân, chứ không sợ quả. Còn chúng sanh sợ quả, chứ không sợ nhân. Sợ tức là sợ hãi. Bồ Tát thì sợ nhân, chứ không sợ quả. Cho nên cẩn thận, dè dặt, không trồng nhân khổ. Vì thế, các ngài không có quả khổ. Thời quá khứ, khi chưa rõ đạo lý, các ngài cũng gieo trồng nhân khổ. Hiện tại quả khổ đến, các ngài vui vẻ tiếp nhận, vì hiểu rõ rằng thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Nhưng chúng sanh sợ quả mà không sợ nhân. Khi gieo trồng nhân, bất kể là nhân tốt hay xấu, thiện hay ác, cứ cho là việc nhỏ không ăn thua gì, cho nên mặc tình gây tạo, không để tâm cẩn thận chút nào. Nhân gì cũng gieo. Đến khi khổ tới thì thọ hoài không hết, rồi than vãn rằng sao mà gặp toàn cảnh trớ trêu như vậy. Đã sợ nhận lấy quả khổ, thế thì trước kia đừng gieo trồng nhân khổ có hơn không? Sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây thì không có nỗi khổ, chỉ thọ các điều vui, không có một chút khổ nào, vì người ở đó đều thanh tịnh, không có tâm tranh đua, tham dục, si mê và ba ác đạo. Vì không có ba độc tham sân si, cho nên không có ba thứ ác đạo. Ba ác đạo là do ba độc biến hiện ra. Phật độ tất cả chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Đó chính là ngài phát tâm khiến cho tất cả người tu Bồ Tát đạo lìa khổ được vui, đều được thành chánh giác. Dầu độ chúng sanh nhưng không có tướng độ chúng sanh. Độ sanh lìa tướng, lìa tướng độ sanh, không dính mắc vào tướng rồi nói: chúng sanh này là do tôi độ, chúng sanh kia cũng nhờ tôi độ, độ một người cho đến mười người, tôi độ được mười chúng sanh. Độ chúng sanh mà không tính số, có tính số thì có chấp trước, không tính số thì không chấp trước. Độ mà không độ, không độ mà độ, đó mới thiệt là độ chúng sanh. Chúng sanh bên ngoài dĩ nhiên là đáng độ, chúng sanh trong tự tánh cũng phải đáng độ luôn. Trong tự tánh có 84.000 chúng sanh, nên ta càng cần phải độ cho chúng tu hành thành Phật, nhập Niết Bàn. Khi độ chúng sanh cũng có sự phiền não, khi không độ chúng sanh vẫn cũng có sự phiền não, mà phiền não có đến 84.000 thứ. Hàng nhị thừa dứt được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng vẫn còn trần sa hoặc, Bồ Tát có vô minh hoặc. Vô minh là thứ nặng nề nhất. Chúng sanh không những có kiến tư hoặc, trần sa hoặc, mà còn có thêm vô minh hoặc. Bồ Tát đẳng giác dứt trừ trần sa hoặc, khi sắp thành Phật, hãy còn một phần sanh tướng vô minh rốt sao, cũng giống như 84.000 sợi lông. Nay còn thừa lại một sợi, chỉ cần nhổ được sợi lông đó là xong. Bồ Tát đẳng giác dứt được sanh tướng vô minh, liền chứng diệu giác, tức thành Phật. Sao gọi là kiến hoặc? Kiến là đối cảnh khởi tâm tham ái. Đối cảnh giới khởi tâm tham cùng tâm ái. Không thấy rõ cảnh giới này mà nhận rằng tất cả là thật có. Vì nhận cho là thật nên ăn cơm cũng là thật, ngủ nghỉ cũng là thật, không có bạn bè cũng cho là thật. Nói, à chỉ có mình tôi thôi, không có bạn bè, quyến thuộc hay người thân nào cả. Đó chính là mê muội không rõ ràng. Thấy, kiến, cho là tốt đẹp, rồi sinh ra tham ái vô cùng vô tận, không bao giờ biết đủ, biết chán. Đó chính là kiến hoặc, đối cảnh khởi tâm tham ái. Sao gọi là tư hoặc? Tư hoặc chính là mê lý khởi tâm phân biệt. Đối lý không thấu suốt mà khởi ra phân biệt. Như có người nói, tôi không biết gì hết, không biết thầy đó giảng có đúng không nữa, không biết có nên nghe theo không, nếu làm theo thì có lợi ích gì chứ. Các vị luôn tính toán về lợi lạc cho mình, và nếu thấy không lợi ích thì không muốn làm. Các vị chỉ thấy trước mặt 3 tấc mà chẳng thấy được những gì xa hơn 4 tấc. Chỉ biết coi bước chân đi mà không biết hướng mắt nhìn về phía trước, đó đều là tư hoặc. Tư hoặc chính là những tư tưởng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, không đúng cho là đúng. Vừa rồi tôi nói, nhận cho ăn cơm là thật, mặc áo cũng là thật. Có người nói, nếu xem là giả thì cái gì là thật chứ? Mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ đều là sự cần thiết của đời người. Các vị không cần phải chấp trước nhận chân là thế nào cả. Nếu không chấp trước, cho là quan trọng thì có thể nhẹ nhàng tự tại. Còn nếu có sự chấp trước nào, tức sẽ khổ. Nếu cho là tất cả đều không thật thì sẽ không có tham ái, và coi các tham ái trước của mình không gì hơn các hành động mê muội trong kim bao. Nghĩ ra như thế, các vị sẽ buông bỏ hết mọi việc rồi sẽ qua đi. Nếu các vị bỏ không được thì có chấp trước, mọi việc sẽ không được êm đẹp. Có 88 phần kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Phá được kiến hoặc thì chứng được sơ quả A-la-hán. Kiến hoặc không phá được thì không thể nào chứng quả được. Đối với tất cả cảnh giới, các vị có tâm tham ái không? Có khởi tâm tham ái đối với cảnh giới tốt và chán ghét cảnh xấu không? Các vị nói, nhất định là không khởi tâm như vậy. Các vị làm sao biết được mình không có tham ái? Nếu các vị thật sự đã không tham đẹp ghét xấu thì các vị đã không biết rồi. Còn như nói, tôi biết chắc là tôi không có tham ái, tức cái tham ái của quý vị còn nhiều hơn ai hết. Tại sao? Bởi vì các vị còn biết các vị không có tham ái. Nếu thật không có thì các vị sẽ không biết là mình không có tham ái. Nếu nói là tôi không có tham ái, tức các vị vẫn còn có ngã và chưa đoạn được 88 phần kiến hoặc và chưa chứng sơ quả A-la-hán. Nếu nói tôi không có cái ngã này, vậy các vị làm sao biết được các vị không có cái ngã này chứ? Nếu không có cái ngã thì các vị làm sao biết được? Việc này không phải nói không là không một cách dễ dàng, mà phải thật sự đạt đến mức có 88 phần kiến hoặc và 81 phần tư hoặc. Khi đoạn phá kiến hoặc, tức chứng sơ quả, nếu không thì không quả. Kiến hoặc có ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sao gọi là lợi? Lợi là đến nhanh chóng, trái với độn là đến chậm chạp. Tư hoặc gồm ngũ độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Một, thân kiến. Chấp trước đây là thân thể của ta, vì vậy nên nghĩ thân thể này là của tôi. Tôi nay sao gầy thế? Chắc tôi ăn uống không đúng cách, mặc quần áo không đàng hoàng, ở chỗ không tiện nghi quá. Tôi phải làm sao để lo cho thân này được yên ổn đây? Có chấp trước thân như vậy nên suốt ngày từ sáng tới tối cứ lo nghĩ về mình. Hai, biên kiến. Chính là chấp đoạn chấp thường. Chấp đoạn thì cho rằng người ta chết đi trở về với hư không, không còn gì nữa, như hết dầu đèn tắt. Chấp thường thì cho là con người chết đi thì sao? Kiếp sau vẫn làm người nữa, chó mãi mãi làm chó, mèo cứ mãi làm mèo, người luôn luôn làm người, chứ không đổi làm chó mèo được. Những kiến chấp như trên lạc vào dị biên nên gọi là biên kiến, không hợp với trung đạo. Đời này làm người, đời sau vẫn làm người, như cỏ vẫn là cỏ, cây vẫn là cây, người không thể làm súc sanh, cũng không thể làm quỷ, đó chính là biên kiến. 3. Tà kiến là thế nào? Tà kiến là cho rằng làm lành không có quả báo lành, làm ác cũng không có quả báo ác. Họ bác không nhân quả, hoàn toàn không nhân không quả. Họ không tin làm lành được phước, làm ác phải tội. 4. Giới cấm thủ kiến. Dạy người giữ giới bò, giới chó. Giữ giới bò là bắt chước theo bò ăn cỏ. Tại sao thế? Nhưng vì họ thấy biết sai lầm, thấy bò được sanh lên trời cho nên bắt chước theo bò, thấy chó được sanh lên trời cho nên bắt chước theo chó. Giới kiến không phải nhân chấp là nhân, cũng là giới thủ. Người xuất gia giữ giới thường có tâm chấp trước này. Họ chấp rằng ta hay giữ giới, giới này là giới của ta giữ, nên có một thứ tâm hay giữ giới và những giới được giữ. Họ không biết rằng bản thể của giới xưa nay vốn là rỗng không, mà không nên chấp trước. Hễ có chấp trước thì biến thành giới thủ. 5. Kiến thủ kiến. Không phải quả chấp là quả. Không phải là quả rốt ráo, họ lại cho đó là quả rốt ráo. Họ cho tứ thiền thiên và tứ không xứ là niết bàn, đó gọi là không phải quả chấp là quả. Tứ thiền, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên và tứ thiền thiên. Người tọa thiền lên đến cảnh giới sơ thiền có thể không còn thở, không có sự hô hấp nữa. Ở cảnh giới này tuy không còn hô hấp nhưng vẫn có một niệm động. Một khi phát sinh niệm động này thì hô hấp sẽ trở lại, đó là sơ thiền. Nhị thiền là mạch ngừng lại, khi hô hấp không còn nữa thì mạch cũng ngừng luôn, giống như người chết. Tuy mạch ngừng đập nhưng không phải chết, đó là cảnh giới của nhị thiền. Tam thiền là ngồi cho đến ý niệm cũng ngừng bặt. Ở sơ thiền, nhị thiền không còn hô hấp, mạch cũng ngừng đập nhưng lại còn ý niệm. Đến tam thiền thì ý niệm đó cũng không còn nữa vì thường ở trong định. Đến tứ thiền thì chỉ còn thức mà thôi. Tam thiền không có ý niệm là không có ý niệm thô, nhưng ý niệm tế vẫn còn. Đến tứ thiền cả ý niệm tế cũng dứt luôn. Cảnh giới này chỉ là con đường người tu thiền cần phải đi qua, chứ không phải là chứng quả. Không chỉ nói tứ thiền mà ngay cả tứ không xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chẳng qua chỉ là một thứ định, chứ không phải là quả chứng. Nếu có chấp lấy kiến thủ thì cho cảnh giới này là niết bàn và đã chứng đắc tứ quả a la hán. Như Vô Văn Tỳ Kheo cho tứ thiền là tứ quả, đó là vì y không thông hiểu. Kiến hoặc cũng là ngũ lợi sử. Tứ hoặc tức là ngũ độn sử. Độn là đến chậm chạp, ngũ độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Tại sao người ta có phiền não? Vì có vô minh. Sau khi vô minh sinh ra thì có trần sa hoặc. Trần sa hoặc còn gọi là vô minh hoặc, tức là không có hiểu biết đứng đắn. Tứ hoặc cũng có thể gọi là vô kiến hoặc. Tại vì sau khi vô minh sinh ra bèn có tham đối với vật mình ham muốn, rồi sinh ra tâm tham cùng các thứ phiền não. Phiền não một khi sinh ra sẽ sinh ra tâm sân. Tâm sân một khi sinh ra thì chỉ biết có mình mà chẳng biết có người khác. Vì chỉ biết có mình, cho nên khi tâm sân hận sinh ra thì muốn hạ thấp giá trị của người khác. Có thứ tâm này chính là ngu si, không phân biệt được phải quấy trắng đen, bất kể tất cả. Nguyên do chính là không biết đạo lý. Nghe đến ngu si, phải quấy, trong thẳng, đen trắng đều không nhận ra. Vì ngu si mới sinh ra tâm kiêu mạn. Vì có tâm kiêu mạn nên lại sinh ra nghi ngờ. Bất cứ ai giảng giải đạo lý cũng không tin, thiệt cũng không tin, giả càng không tin nữa. Sinh ra mọi thứ hoài nghi, đó chính là tư hoặc. Do kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc mà thành các thứ vô minh phiền não. Cho nên các thứ phiền não vô cùng vô tận, không lúc nào hết. Trước tình huống này, người tu hành phải nương vào tứ đế mà phát lời thệ nguyện: phiền não vô tận thệ dứt trừ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nghĩa là người tu hành cần phải hiểu rõ các thứ pháp môn. Các thứ pháp môn nhiều vô lượng vô biên, cũng chính là một thứ phương pháp để tu hành. Nếu không rõ biết phương pháp thì không thể tu hành được. Vì muốn tu hành thì phải hiểu rõ phương pháp. Có rất nhiều phương pháp, nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên phải nương theo đạo đế mà phát nguyện lực, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sao gọi là pháp môn vô lượng? Vô lượng pháp môn từ đâu mà có? Ấy là Phật nói tất cả pháp, nhân vì tất cả tâm của chúng sanh. Nếu không có tất cả tâm thì cần gì tất cả pháp? Tất cả pháp đều do tâm chúng sanh mà có, vì tâm chúng sanh có ngàn sai muôn khác, mỗi mỗi không giống nhau. Tâm của mỗi con người đều không giống nhau, cho nên pháp môn cũng có nhiều thứ không đồng. Tóm lại, pháp có ba thứ: Phật pháp, tâm pháp và chúng sanh pháp. Ba pháp này sinh ra tứ đế, lục độ, 12 nhân duyên, 37 phẩm trời đạo, cho nên nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có rất nhiều pháp môn, giống như chúng ta giảng bộ kinh này xong lại giảng đến bộ kinh khác, đó không phải là vô lượng hay sao? Chúng ta hiện tại giảng kinh cũng như một giọt nước trong biển khơi, chứ không được hết tất cả nước trong biển cả. Chúng ta học Phật pháp để làm gì? Tại sao phải học Phật pháp? Nhân vì học Phật pháp chính là muốn được thành Phật. Nhưng muốn thành Phật có phải là có một dòng tưởng khác không? Không phải. Nghĩ thành Phật không phải là vọng tưởng đâu, tại vì Phật là quả vị vốn sẵn có của chúng ta. Cuối cùng rồi mọi người cũng đều thành Phật, cho nên chúng ta phải nhanh lên một bước để sớm thành quả Phật. Vậy phải làm sao? Tức y theo diệt đế mà phát lời nguyện: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Diệt đế chính là đạt đến Niết Bàn, đạt đến quả vị rốt ráo thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Cho nên nói là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta đối với sự kiện thành Phật không cần phải hoài nghi nữa. Nhưng nếu có hoài nghi cũng có thể thành Phật, duy có điều chậm hơn một chút mà thôi. Nếu không có tâm hoài nghi thì sẽ thành Phật sớm hơn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật, nhưng không thể nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu chịu tu hành thì mới có thể thành Phật, còn không chịu tu hành thì tất cả chúng sanh vẫn chỉ là chúng sanh thôi, không thể thành Phật được. Làm Phật là lý, là một cái đạo thành Phật, với điều kiện là phải nương theo pháp tu hành. Nếu không nương theo pháp tu hành thì các tâm tham, sân, si, mạn nghi đều không từ bỏ, thì không thể nào mau thành Phật được. Vì thế nên phải phát bốn hoằng thệ nguyện. Bất luận chúng ta làm việc gì cũng cần phải phát lời nguyện trước, rồi mới theo đó mà thực hành. Có thế mới đạt đến mục đích, sự hy vọng mới có thể thành tựu được. Nói đến đây, tôi nhớ lại một công án. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang theo rất nhiều đệ tử đến một nước nọ để giáo hóa chúng sanh. Người trong nước này thấy Phật đến liền đóng cửa lại, không ai bố thí, cũng không ai đến ngài chào hỏi cung kính. Phật đã đến nước ấy rồi, nhưng không có ai ra đón rước, vì ngài không có duyên với các đại thần và nhân dân ở đó. Nhưng khi ngài Mục Kiền Liên đến thì cả quốc vương, đại thần và nhân dân đều hướng về ngài cung kính đảnh lễ, tranh nhau cúng dường. Các đệ tử Phật thấy thế nhưng không biết tại sao, bèn hỏi Phật: tại sao Phật đến nước này không ai chịu cúng dường mà Maha Mục Kiền Liên, đệ tử Phật đi đến đây lại được mọi người tranh nhau cúng dường như vậy? Phật đáp: đó là do nhân duyên đời trước. Từ vô lượng kiếp về trước, một Kiền Liên cùng Phật ở tại một nước nọ. Một Kiền Liên lên núi đốn củi, còn Đức Phật trú trong một túp lều phía dưới núi. Vì bị ông quấy rầy nên Phật rất ghét bầy ông và thường xông khói vào chúng. Một Kiền Liên tuy bị chúng đốt đau dứt, nhưng một Kiền Liên lại thích chúng nên không giúp Phật hung đốt bầy ông. Trái lại, ngài còn phát nguyện: khi tôi đắc đạo, tôi sẽ độ cho bầy ông có nhiều tánh Atula này trước. Đời đời kiếp kiếp về sau, bầy ông biến thành ra người trong nước này. Ông chúa là vua, các ông thợ là dân. Ngày xưa Phật Thích Ca nhân vì ghét bầy ông từng dùng khói hung đốt chúng, nên bây giờ đến nước ấy không có ai ra đón tiếp. Quốc vương đại thần nhân dân cũng không muốn cúng dường ngài. Trái lại, ngài Mục Kiền Liên vì đã phát lời nguyện sau khi đắc đạo sẽ độ bầy ông này, cho nên đời này gặp lại nhau thì quốc vương và nhân dân nước ấy tranh nhau đến cúng dường. Do đây chúng ta biết rằng nhân quả là điều rất trọng yếu, vì thế chúng ta nhất định phải phát nguyện.